Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thượng Phụ Jerusalem trong thánh lễ phục sinh được cử hành cho các tín hữu theo lịch phụng vụ Gregoriano hôm Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 16, câu 9 đến 15. Sau khi sống lại, vào lúc tạng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người, mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11. Đang khi các ông dùng bữa, người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông rằng, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc triển lãm hội chợ về hoa tại thành phố London, điều bất ngờ xảy ra trong nhóm người say mê cây cảnh, đó là dạy nhất đã về tay một cô gái trẻ. Người ta lại càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng cô gái này lại cư ngụ trong một khu phố tồi tàn chật chội nhất thành phố, được mệnh danh là chỗ thiếu ánh sáng. Nơi đó có thể nói được rằng thiếu cả ánh sáng văn minh lẫn ánh sáng mặt trời. Chính những người lâu năm kinh nghiệm trong nghề trồng hoa kiểng cũng chẳng hiểu làm sao mà cô gái trồng được một chậu hoa tuyệt đẹp tại một nơi thiếu ánh sáng như thế. Khi được phỏng vấn, cô đã thổ lộ bí quyết của mình như sau. Căn nhà của cô ở chỉ có một vùng ánh sáng. Nếu mặt trời di chuyển từ đông sang tây, thì dùng ánh sáng cũng chạy từ tây sang đông. Cứ thế, suốt ngày, chậu hoa của cô phải di chuyển từ góc này đến góc kia, cho tới ngày nó được hưởng trọn phần ánh sáng trong cuộc triển lãm hội chợ về hoa. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại bài đọc tin mừng hôm nay và các tường thuật về những lần hiện ra của Chúa Giêsu sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, sẽ cho chúng ta một điểm đáng lưu ý này là, sau khi sống lại, Chúa không tức khắc đi tìm nhóm môn đệ đang tụ họp và cầu nguyện, nhưng Ngài chỉ hiện ra với từng cá nhân hoặc nhóm nhỏ, rồi cho họ sứ mạng truyền đạt tin vui đến với nhóm 11 tông đồ. Rồi sau đó, khi hiện ra với toàn thể các môn đệ, Ngài khiển trách họ, tại sao lại cứng lòng tin? Chúng ta có thể xem điều trên đây như một mô tả niềm tin của mỗi người. Ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh đến với chúng ta tùy theo mỗi thời điểm và mỗi khung cảnh của cuộc sống. Ánh sáng của Ngài buộc chúng ta phải biết cố gắng tìm kiếm để được nhận lãnh. Nói như Thánh Augustino, Chúa dựng nên con không cần có con cộng tác, nhưng Chúa không thể cứu chuộc con nếu không có con cộng tác. Có con không có nghĩa là con hiện diện ở đó như một tảng đá quanh năm tiếp thu ánh sáng, nhưng chẳng sử dụng ánh sáng để rồi chịu cảnh vỡ nát của thời gian. Sự hiện diện của con phải là sự hiện diện của một bông hoa luôn hướng về ánh sáng mặt trời, vì ánh sáng mặt trời là nguồn sức sống cho cây, đồng thời cũng là dịp cho hoa vươn mình khoe sắc. Vì thế, ánh sáng vui mừng của Chúa Kitô phục sinh trước hết là một đáp ứng cho một tâm hồn tha thiết tìm kiếm Ngài. Maria Magdalena và các phụ nữ đến mộ từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Họ đã được Ngài hiện ra trước hết, dù rằng họ chẳng chiếm giữ một vai trò quan trọng nào trong việc rao giảng tin mừng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Chúa Kitô phục sinh cũng vẫn luôn luôn quan tâm đến tất cả. Ngài chẳng muốn cho một kẻ nào phải hư mất. Hai môn đệ tuyệt vọng trên đường Emmaus được Ngài đồng hành nâng đỡ. Cả đến sự đòi hỏi gần như thách thức của Thánh Tô-ma cũng được Ngài sẵn sàng đáp ứng. Ngài hiện diện để trao đổi niềm tin yếu kém. Tại sao lại không tin? Hỡi những kẻ yếu lòng tin. Đó là những lời kêu mời giác ngộ chân lý. Hãy nhận biết Ngài, hãy tin tưởng vào Ngài. Ước mong rằng mỗi người chúng ta sẽ biết khám phá ra sự hiện diện của một vị Thiên Chúa mà phần đông chúng ta tưởng Ngài đã chết. Không, Ngài không chết, Ngài vẫn luôn hiện diện với ta, dù rằng nhiều lúc con người như hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ánh sáng của Ngài vẫn dọi chiếu, nhưng theo một góc độ nào đó, và buộc chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm nhiều hơn nữa. Lạy Chúa, xin thương giúp con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa và tin vào Ngài. Amen.
Vì đây vinh dự của con, vinh dự của con là thập giá Đức Giêsu Kitô, là thập giá Đức Giêsu Kitô. Phục sinh trong vinh quang muôn đời, vinh quang muôn muôn ngàn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện trước mộ chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị. Hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, tròn 8 năm ngày Đức chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã đến trước mộ của chân Phước và quỳ gối im lặng cầu nguyện lâu giờ. Cử chỉ này của Đức Thánh Cha Francisco thể hiện tính liên tục sâu xa và thiêng liêng của thừa tác vụ Phêrô được tiếp nối giữa các giáo hoàng. Tuyên bố của phòng báo chí Tòa Thánh ngày 2 tháng 4 khẳng định rằng thừa tác vụ Phêrô này, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm nhận và chia sẻ một cách sâu sắc, và ngài cũng đã thể hiện điều ấy trong cuộc gặp gỡ vị tiền nhiệm là Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cũng như nhiều lần gọi điện thoại cho Đức Nguyên Giáo Hoàng. Trong hai ngày qua, Đức Thánh Cha Francisco dường như muốn đắm mình trong nguồn phong phú và sức mạnh tinh thần của các vị tiền nhiệm của ngài được an táng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Lúc chiều muộn ngày thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng mộ Thánh Phêrô, cũng như nơi an nghỉ cuối cùng của các Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, Pio thứ 11, Pio thứ 12, Paulo đệ lục và Gioan Paulo đệ nhất. Sau đó vào khoảng 7 giờ tối ngày thứ ba, mùng 2 tháng 4, ngài đã đến viếng mộ chân Phước Gioan Paulo đệ nhị, ngay sau khi đền Thánh Phêrô đóng cửa vào buổi tối. Đức Hồng Y Angelo Comastri và thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng là Đức ông Alfred Suarez đã cùng đi với ngài đến bàn thờ Thánh Sebastiano, nơi an táng Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã dừng lại và cầu nguyện trước mộ của chân Phước Gioan 23 và Thánh Pio 10. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha kéo dài khoảng 45 phút, và trên đường ra về, Đức Thánh Cha Francisco đã chào các nhân viên thi hành công vụ, rồi trở về nhà Thánh Nữ Marta giống như cách ngài đã đi đến, tức là ngài hoàn toàn đi bộ. Tin giáo hội tại Việt Nam. Ngày thứ hai của hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày hội nghị thứ hai tiến triển tốt đẹp, bắt đầu với đề tài cần xác định một ngày để quyên góp cho quỹ dự phòng cứu trợ khẩn cấp và cho việc trùng tu và bảo trì các công trình tại Thánh địa Jerusalem. Cả hai việc đều cần thiết và rất ý nghĩa. Một đàng bác ái cần phải được biểu lộ ra bằng hành động chia sẻ trước một tình cảnh hoạn nạn. Đàng khác là nghĩa vụ của mỗi giáo hội địa phương thế giới đối với Thánh địa, cái nôi của đức tin, nơi Đức Kitô, con Thiên Chúa sinh ra và sống. Tuy nhiên, phải đến phiên họp ban chiều, các đức cha mới đi đến quyết định thống nhất cuối cùng là chọn ngày thứ sáu tuần thánh hàng năm để quyên góp, đồng thời cho cả hai công trình trên. Sau đó, các đức cha trao đổi về vấn đề đào tạo nhân sự chuyên môn cho linh mục, tu sĩ, giáo dân Việt Nam. Vấn đề là trước đây mỗi giáo phận hay dòng tu đều tự lo, nay cần được các giám mục quan tâm chung ở tầm nhìn cao hơn. Có thể vấn đề này cần được hội đồng giám mục tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa. Kế đến, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng, trình bày chương trình mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận, dự định vào ngày 21 tháng 11 năm nay, ngày lễ Đức Mẹ Dân Mình. Ngài nói lên lời tạ ơn vì giáo phận dần dần phát triển nhanh hơn nhiều năm qua, tuy nhiên cũng cần nhiều trợ giúp về cả tinh thần lẫn vật chất từ các giáo phận khác. Nhân đó, các đức cha ba giáo phận Hưng Hóa, Lạng Sơn và Bắc Ninh lần lượt nêu ý kiến chung về việc thành lập một giáo phận truyền giáo mới trong tương lai, có thể tách hợp một phần từ ba giáo phận trên. Các giám mục rất quan tâm đến vấn đề này và góp ý sôi nổi, đi đến chỗ tìm hiểu và xác định tiến trình hợp thức cụ thể. Buổi chiều hội nghị nghe Đức Cha Chủ tịch trình bày tóm tắt những điều kiện cần thiết về mặt mục vụ để thành lập một giáo phận mới, về dữ liệu, điều kiện nhân sự và tài chính. Rồi một lần nữa, về vấn đề sau cùng là quy chế của Ủy ban Bác ái Xã hội, Caritas. Sau đó các giám mục góp ý về tính cách quan trọng của các phương tiện truyền thông và việc dấn thân chủ động hơn nữa của Giáo hội tại Việt Nam trong lĩnh vực này để loan báo tin mừng. Tuy nhiên cũng cần tiến hành thận trọng và luôn với một nhiệt tâm loan báo tin mừng. Cuối ngày, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng trình bày về các hội giáo hoàng truyền giáo, cũng như yêu cầu của Tòa Thánh về việc tổ chức và gây tinh thần và ý thức truyền giáo nơi mọi tín hữu, kể cả thiếu nhi. Ngày làm việc được tiến hành trong tinh thần của lời Thánh Phaolô nói với người què ăn xin trước cửa đền thờ là: vàng bạc thì tôi không có, nhưng có điều này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, hãy đứng dậy mà đi. Tin Roma. Đức Giáo Hoàng gặp nhà tranh đấu cho nhân quyền Adolfo Pérez Esquivel. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có một cuộc gặp gỡ ngắn với nhà tranh đấu cho nhân quyền người Argentina, ông Adolfo Pérez Esquivel, người đã được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1980. Adolfo Pérez Esquivel đến Roma để chúc mừng Đức Giáo Hoàng và thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông khẳng định với giới truyền thông tại Roma rằng Đức Giáo Hoàng Francisco hồi ấy là Đức Hồng Y Bergoglio, đã không hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với nhà độc tài Jorge Rafael Videla, người đã cai trị Argentina trong những năm của thập niên 70 và 80. Tin Jerusalem. Đức Tổng Giám mục Fuad Thoan, Thượng phủ Jerusalem, cử hành thánh lễ tại nhà thờ mộ thánh ở Jerusalem. Như đã đưa tin, từ năm 2013, Giáo hội Công giáo tại Thánh địa cử hành lễ phục sinh theo lịch Giuliano cùng với chính thống giáo. Đức Tổng Giám mục Fuad Thoan, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã mời gọi các linh mục trong giáo phận của Ngài gồm Palestine, Jordan, Israel và Chivre cử hành lễ phục sinh theo lịch Giuliano của chính thống giáo. Vì vậy, năm nay, lễ phục sinh tại Thánh địa sẽ được cử hành vào ngày mùng 5 tháng 5. Tuy nhiên, theo thỏa ước giữ nguyên trạng status quo về thời biểu cử hành nghi lễ giữa các giáo hội, thì riêng hai khu vực Jerusalem và Bethlehem vẫn mừng lễ phục sinh theo lịch Gregoriano, tức ngày Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua. Tại nhà thờ mộ thánh ở Jerusalem, Đức Tổng Giám mục Fuad Thoan đã cử hành thánh lễ trọng thể mừng Chúa phục sinh với hơn 1.000 người tham dự, đa số là người hành hương. Đồng tế với Đức Thượng phụ Jerusalem có Đức Giám mục Kamal Bassis, nguyên giám mục phụ tá Jerusalem và Palestine, và Đức Giám mục Ilatrio Antoniassi, tân tổng giám mục Tunisia, cùng nhiều linh mục tại thánh địa hoặc các linh mục đi hành hương. Đây là lễ phục sinh yên tĩnh nhất từ nhiều năm nay. Theo truyền thống, thánh lễ cử hành bằng tiếng Latin. Trong bài giảng, Đức Thượng Phụ nói đến sự cần thiết của đức tin. Ngôi mộ trống, như chúng ta thấy ở đây hôm nay, là khởi đầu của con đường đức tin. Đức tin của chúng ta dựa trên lời chứng của các tông đồ. Chứ đòi hỏi chúng ta không thấy mà tin. Phúc cho ai không thấy mà tin. Tin Giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Caritas Giáo phận Hưng Hóa trợ giúp thiệt hại do mưa đá tại Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Do ảnh hưởng của thay đổi thời tiết, những trận mưa lớn bất thường xảy ra tại các tỉnh miền Bắc, nhất là vùng Tây Bắc Việt Nam. Điều đáng nói là những trận mưa này mang theo gió lớn và mưa đá nữa. Tại tỉnh Lào Cai, chỉ từ ngày 26 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4, đã có đến 5 trận mưa đá xảy ra tại các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Simacai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Sát và Sapa. Nhưng đáng chú ý nhất, phải kể đến trận mưa đá tại huyện Mường Khương đêm 26 tháng 3 vừa qua. Có 18 người phải nhập viện, khoảng 12.000 nhà bị mất mái và nhiều tài sản, hoa màu bị phá hại. Theo nhiều người dân địa phương cho biết, đây là trận mưa đá lịch sử tại đất Lào Cai nói chung và huyện Mường Khương nói riêng. Khi nhận được thông tin trên, Caritas Hưng Hóa phối hợp cùng giáo xứ Lào Cai đến tận nơi xem xét và nắm bắt tình hình. Ngày 2 tháng 4 vừa qua, đoàn đã đến thăm và ủng hộ cho một số gia đình bị thiệt hại và khó khăn. Đoàn Caritas Hưng Hóa và giáo xứ Lào Cai gồm có Linh Mục Phaolô Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Caritas Hưng Hóa, Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Thành, Quản sứ Lào Cai, Ban Hành giáo và một số giáo dân giáo xứ Lào Cai. Ban Hành giáo đã thống kê trước danh sách những gia đình bị thiệt hại và không thể tự khắc phục được tại xã Mường Khương, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa đá. Vì thế, Ban Hành giáo đã dẫn đoàn đến thăm từng nhà bị thiệt hại. Quả thật, gia đình nào cũng cần giúp đỡ, gia đình nào cũng cần cứu trợ. Nhu cầu cần giúp đỡ thì quá lớn mà khả năng giúp đỡ lại có hạn. Ban Hành giáo xác định 19 gia đình bị thiệt hại và đặc biệt khó khăn. 10 gia đình bị thiệt hại và khó khăn. Cha Giám đốc Caritas Hương Hóa đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu. Những gia đình bị thiệt hại và đặc biệt khó khăn nhận được sự trợ giúp 2 triệu đồng. Gia đình nào bị thiệt hại và khó khăn nhận được sự trợ giúp 1,5 triệu đồng. Các em nhỏ mất hết đồ dùng học tập, câm điếc hay mắc bệnh tâm thần trong những gia đình đặc biệt khó khăn được giúp từ 3 đến 500 đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng Caritas Hưng Hóa và giáo xứ Lào Cai đặt vào đó rất nhiều tâm tình yêu mến. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những gia đình nhận được sự trợ giúp rất vui vì tinh thần tương thân tương ái của đoàn. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco gửi điện văn và ban phép lành tòa thánh cho 13 tân phó tế dòng tên. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện văn và ban phép lành tòa thánh cho 13 tân phó tế dòng tên ngay sau thánh lễ truyền chức được Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Văn hóa chủ sự, vào lúc 16 giờ chiều thứ ba, mùng 2 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma. Các phó tế này đang theo học tại Học viện Quốc tế của dòng ở Roma và thuộc 10 quốc tịch khác nhau như Italia, Croatia, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Belarus, Peru, Venezuela, Việt Nam, Bangladesh và Indonesia. Trong đó danh tánh hai thầy phó tế Việt Nam là Cao Gia An và Nguyễn Mai Kha. Điện văn của Đức Thánh Cha được đọc ngay sau thánh lễ truyền chức. Nhân dịp này, Ngài không những ban phép lành tòa thánh cho các tân phó tế, mà còn cho cả dòng tên, gia đình, cũng như bạn bè của đương sự và cho tất cả những ai tham dự thánh lễ. Trong đó Đức Thánh Cha cũng nói rằng, mình cầu nguyện cách riêng cho các tân chức để Thiên Chúa làm cho họ trở thành người phục vụ trong việc loan báo tin mừng cho dân Chúa. Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi thừa tác viên phó tế kiên trì trong việc bắt chước Thầy Chí Thánh Giêsu, người đến để phục vụ chứ không phải để được người ta phục vụ. Đức Thánh Cha cũng gửi gắm họ qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria. Trong bài giảng của thánh lễ truyền chức, Đức Hồng Y Chủ Tế đã nhắn nhủ các ứng viên phó tế theo gương Thánh Nữ Madalena sau khi đã gặp và nhận ra Chúa Phục Sinh ngay lúc sáng sớm, đã chạy về để báo tin vui Phục Sinh cho các tông đồ theo lời đề nghị của Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Ravasi cũng nhấn mạnh rằng chức năng phó tế là phục vụ lời Chúa và thực thi bác ái, nhất là biết đem bác ái này đến cho môi trường xung quanh mình. Trưa hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, các tân phó tế cùng với gia đình đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, và Ngài cũng đã ngỏ lời với họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ đọc bài giảng của Đức Thượng Phụ Jerusalem trong thánh lễ phục sinh được cử hành cho các tín hữu theo lịch phụng vụ Gregoriano hôm Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua.
Quý anh em trong hàng giám mục và linh mục thân mến, các bạn thân mến, chúc mọi người một lễ phục sinh vui tươi và thánh đức. Chúa Kitô đã sống lại thật. Hallelujah. Phục sinh là lễ mừng ánh sáng. Đấng phục sinh soi sáng chúng ta, người đem đến cho cõi lòng chúng ta niềm vui bao la và hy vọng lớn lao và độ đầy tình yêu của người. Bài tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Phêrô và Gioan chạy theo Maria Magdalena đến ngôi mộ đã an táng Chúa Giêsu. Họ chỉ thấy ngôi mộ trống, nhưng ngay lập tức Gioan đã thấy và đã tin rằng không phải người ta đã đem Chúa Giêsu đi, mà là người đã sống lại. Vì thế, đức tin là một món quà và có tính cá vị. Đó là lý do tại sao cần có mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, được xây dựng trên sự cầu nguyện nơi sâu thẳm tâm hồn trước một sự hiện diện vắng mặt, mà ngôi mộ trống là bằng chứng. Ngôi mộ trống, như chúng ta thấy ở đây hôm nay, là khởi đầu của con đường đức tin. Đức tin của chúng ta dựa trên lời chứng của các tông đồ. Chúa đòi hỏi chúng ta không thấy mà tin, phúc cho ai không thấy mà tin. Sự sống lại là cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Nếu Đức Kitô đã không sống lại, đức tin của anh em hóa ra vô ích. Dù vậy, người Công giáo, chính thống và tin lành lại mừng lễ phục sinh vào những ngày khác nhau. Chúng ta biết rằng sự khác biệt này không do tự Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta đã quyết định trong giáo phận của chúng ta ở thánh địa, ngoại trừ Jerusalem và Bethlehem, mừng lễ phục sinh theo lịch Giuliano, để các gia đình theo nhiều hệ phái có thể cùng nhau cử hành mầu nhiệm này, như trường hợp ở Jordan, Syria và Ai Cập. Sự kiện các Kitô hữu ở khắp thánh địa cùng hân hoan cử hành ngày lễ Chúa phục sinh một cách long trọng có thể trở thành một chứng từ xác thật và đáng tin cho lời Chúa Kitô mời gọi hiệp thông sâu xa hơn, như chúng ta đã đáp lại. Quyết định thống nhất ngày lễ phục sinh không phải dễ dàng, nhưng là bước đầu hướng tới sự hợp nhất trọn vẹn mà chúng ta phải liên lụy cầu nguyện. Trong năm đức tin, vốn rất phù hợp với thách đố này, chúng ta cũng phải làm cho đức tin và nhiệt huyết của chúng ta trở nên sống động. Loan báo tin mừng qua việc sống đơn giản và yêu thương người thân cận của chúng ta, có lẽ là ưu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco của chúng ta. Đức Giáo Hoàng người Argentina đến từ một lục địa có đến 40% người Công giáo trên thế giới. Nhưng chỗ đứng của giáo hội lại bị thử thách bởi các nhóm tin lành và các mối tương quan chính trị có phần căng thẳng. Chúa Thánh Thần, đứng làm cho các nhà dự báo phải chưng hửng, đã ban cho chúng ta một vị giáo hoàng, mà hành động của Ngài trong nhiều năm qua hoàn toàn phù hợp với định hướng của Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua về tầng phúc âm hóa. Ngay trong bài phát biểu đầu tiên, Đức Thánh Cha đã nói với các tín hữu rằng, chúng ta hãy bắt đầu cuộc lữ hành này, cuộc lữ hành của giáo hội, của tình huynh đệ, của tình yêu và lòng tin tưởng. Chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện cho nhau. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, Ngài là ánh sáng, ai đi theo Ngài, sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống. Chúa cũng mời gọi người Kitô hữu chúng ta trở nên ánh sáng cho thế giới, mang lại ánh sáng hy vọng ngay giữa bạo lực, đau khổ, chiến tranh và bất công. Ngài mời gọi chúng ta hiện diện ở đây để mang ánh sáng đức tin vào trung tâm khu vực Trung Đông, nơi phát sinh Kitô giáo, nơi phát sinh giáo hội mẹ Jerusalem, và là nơi sinh ra các Kitô hữu. Đó là lý do tại sao công cuộc tâm phúc âm hóa của chúng ta để hợp thời và có hiệu quả phải xuất phát từ Jerusalem, xuất phát từ cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Và xuất phát từ cộng đoàn đầu tiên ăn rễ sâu nơi Chúa Kitô, có chính nghĩa và sẵn sàng hy sinh đến mức tự đạo. Vì vậy, một lần nữa, tôi mời gọi tất cả các khách hành hương khắp nơi trên thế giới, hãy đến thánh địa. Đầu tiên là Đức Giáo hoàng Francisco của chúng ta. Chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp Ngài. Cũng như Phêrô và Gioan, anh chị em đến để nhìn thấy ngôi mộ trống. Việc hành hương đến nơi thánh và các viên đá sống động là một cách thế tuyệt vời để làm mới lại đức tin của chúng ta và của tất cả các khách hành hương. Nó cho phép chúng ta hiểu rõ hơn bối cảnh văn hóa, lịch sử và địa lý của nơi phát sinh các mầu nhiệm mà chúng ta tin, và của điều quan trọng nhất của ngày lễ hôm nay, sự phục sinh. Hành hương là cơ hội để chính mình gặp gỡ Chúa Giêsu. Vì thế, các Kitô hữu ở thánh địa là ký ức tập thể và sống động về lịch sử của Chúa Giêsu. Nhưng đồng thời, họ cũng cần đến các tín hữu khác cùng với lời cầu nguyện và tình liên đới của họ. Sự hiện diện của những người hành hương là một chứng từ đức tin và hiệp thông với giáo hội của đồi Canvario. Giáo hội của chúng ta sống trong đau khổ ở Trung Đông. Vì vậy, năm đức tin có liên quan đến các vấn đề cụ thể. Trước hết, tôi nghĩ đến tất cả các nạn nhân chiến tranh và tất cả những người tị nạn Syria đang đổ dồn vào các nước láng giềng, đặc biệt là vào Jordan. Nhưng tôi cũng nghĩ đến tất cả các Kitô hữu thánh địa đang bị cám dỗ ra đi. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại với tất cả anh chị em rằng, lễ phục sinh là lý do để chúng ta hy vọng cho một thế giới đang chịu nhiều thảm họa, thường do bạo lực của con người gây ra. Điều đó không có nghĩa là những thập giá trong cuộc sống của chúng ta sẽ được quét sạch vào ngày lễ phục sinh. Chúa không đến để loại bỏ chúng ta, nhưng để mở ra con đường hy vọng giữa những đau khổ, và Ngài muốn mở con đường ấy cho chúng ta mỗi ngày. Sống ở Trung Đông như một Kitô hữu không phải là một chọn lựa, nhưng là một ơn gọi. Để hiểu sự sống lại, cần phải biết đến thập giá. Thập giá thường làm chúng ta sợ hãi, vì xem ra nó là phủ định của cuộc sống. Trong thực tế, ngược lại mới đúng. Thập giá là lời ưng thuận của Thiên Chúa nói với con người, là biểu lộ tình yêu tột cùng của Ngài, và là nguồn suối bật lên sự sống. Vì từ trái tim của Chúa Giêsu mở ra trên thánh giá, đã vọt lên sự sống thần linh cho những ai luôn hướng nhìn lên Ngài trên thánh giá. Kể từ buổi sáng phục sinh, niềm hy vọng Kitô giáo không còn giới hạn. Đêm đèn tối nhất cũng được thắp sáng nhờ chiến thắng của ngôi mộ. Không phải các quốc gia mà là các con tim mới cần được chinh phục. Các con tim phải được hoán cải và dạy dỗ theo đường lối hòa bình. Nhưng một lần nữa và một lần nữa, tôi mời gọi cộng đoàn quốc tế, ngoài các bài phát biểu và các chuyến viếng thăm, hãy đưa ra những quyết định cụ thể và hiệu quả để tìm một giải pháp có cân nhắc và chính đáng cho Palestine đang ở ngay giữa mọi xáo trộn của Trung Đông. Vào tháng 11 năm 2010, đích thân tôi đã gặp Đức Giáo hoàng ở Argentina, và chúng tôi đã thảo luận về tình hình các Kitô hữu đông phương sống tản mát ở châu Mỹ Latin. Argentina đã tiếp đón nhiều di dân từ Trung Đông. Vì vậy, Đức Giáo hoàng Francisco biết rõ vấn đề di cư của các tín hữu từ thánh địa. Ngài cũng là đứng bản quyền của các tín hữu thuộc Giáo hội Công giáo Đông Phương cư trú ở Argentina. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ quyết tâm tiếp tục công việc của Đức Thánh Cha Benedicto XVI vì nền hòa bình tại thánh địa và sự xích lại gần nhau giữa các dân tộc và tôn giáo trên thế giới tại thánh địa. Ở tại thánh địa này, chúng ta hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha và tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Qua kinh nghiệm, chúng ta biết rằng Tòa Thánh rất quan tâm và nỗ lực cho hòa bình của Tòa Thượng Phụ và thánh địa của chúng ta. anh chị em thân mến, xin gửi đến anh chị em lời chúc mừng lễ phục sinh tốt đẹp nhất. Ước gì chính chúng ta, giáo hội chúng ta và thánh địa của chúng ta cũng được phục sinh. Ước gì buổi sáng phục sinh hôm nay sẽ nảy sinh một mùa xuân mới. Cầu chúc mọi người phúc lành của Chúa trong ngày lễ mừng Chúa Kitô sống lại. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thượng Phụ Jerusalem trong thánh lễ phục sinh Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua. Bản dịch tiếng Việt của Huy Hoàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay muốn chia sẻ với quý vị và các bạn đề tài Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị sứ giả của lòng Chúa nhân từ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 4 năm 2005, áp ngày Chủ nhật thứ Hai Phục sinh, Chủ nhật của lòng Chúa thương xót. Do đó, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011, Chủ nhật thứ Hai Phục sinh đã được chọn để tôn phong chân phước cho Ngài, có ý nghĩa thật đặc biệt. Bởi vì di sản của vị giáo hoàng này gắn liền với lòng Chúa thương xót. Năm 1981, tại đền thánh lòng Chúa thương xót ở Colle Valenza, Italia, trong chuyến viếng thăm đầu tiên bên ngoài Roma sau khi bị mưu sát, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố như sau: ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ Phêrô tại Roma, tôi đã xem sứ điệp này là một tác vụ đặc biệt của tôi. Chúa quan phòng đã ủy thác tác vụ này cho tôi trong hoàn cảnh hiện nay của con người, của giáo hội và thế giới. Có thể nói rằng, hoàn cảnh này đã trao phó sứ điệp này cho tôi như một nhiệm vụ trước mặt Chúa. Và như quý vị đã biết, và như quý vị và các bạn đã biết, một năm trước đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết thông điệp Dives in Misericordia, dạo lòng xót thương. Ngay cả trước đó, Ngài cũng đã từng có liên hệ với sứ điệp của nữ tu Faustina Kowalska, là người đã được Chúa Giêsu ủy thác sứ điệp về lòng Chúa thương xót. Cha Seraphim Mikalenko thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, một chuyên gia về lòng Chúa thương xót, người đã từng làm phụ tá trong hồ sơ phong thánh cho nữ tu Faustina tại Bắc Mỹ, đã cho biết một vài khía cạnh trong việc tôn kính của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với lòng Chúa thương xót. Năm 1965, Đức cha Karol Wojtyła, tổng giám mục Cracovia, và người bạn của Ngài là Đức Hồng Y Andrei Marie Descour, lúc bấy giờ đang còn là linh mục, ra khỏi vương cung thánh đường Thánh Phêrô sau khóa họp cuối cùng của công đồng Vaticano thứ hai. Lúc bấy giờ, Đức cha Wojtyła ghi nhận rằng, Ngài bị người ta tới tấp đặt câu hỏi về tiến trình phong thánh cho nữ tu Faustina. Tuy nhiên, theo cha Mikalenko, lúc bấy giờ các tác phẩm của nữ tu này bị ngăn cấm. Từ năm 1959 đến năm 1978, sứ điệp về lòng Chúa thương xót của nữ tu này bị cấm phổ biến. Đức cha Wojtyła và Đức Hồng Y Descour đã đến gặp Đức Hồng Y Octaviani, là người rất am tường về hồ sơ của nữ tu Faustina. chính vị hồng y này đã thúc đẩy ngài tiến hành hồ sơ xin phong chân phước cho nữ tu Faustina. Cha Mikalenko cho biết, đức cha Wojtyła lúc đó đã nhắc điện thoại gọi cho vị giám mục phụ trách về hồ sơ và yêu cầu tiến hành án chân phước cho nữ tu Faustina. Năm 1978, Đức Phaolô Đệ Lục đã tháo gỡ lệnh cấm tôn kính lòng Chúa thương xót do nữ tu Faustina khởi xướng, và 6 tháng sau, Đức Hồng Y Wojtyła được bầu làm giáo hoàng. Năm 1993, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước cho nữ tu Faustina, thường được gọi là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, chân phước Faustina được tôn phong hiện thánh. Trong cuốn sách có tựa đề Faustina, vị thánh của thời đại, một cái nhìn cá nhân về cuộc đời, linh đạo và di sản của thánh nữ, cha George Kosicki viết rằng, khi phong thánh cho thánh nữ Faustina, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng phong thánh cho sứ điệp và sự tôn kính đối với lòng Chúa thương xót, khi công bố Chúa Nhật thứ hai phục sinh là Chúa Nhật của lòng Chúa thương xót. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Trong ngày đó, vị giáo hoàng người Ba Lan này đã nói như sau, việc phong thánh cho nữ tu Faustina có một ý nghĩa đặc biệt. Với hành động này, hôm nay tôi lưu truyền sứ điệp này cho mọi người, để họ học biết rõ hơn dung nhan đích thực của Thiên Chúa và gương mặt đích thực của anh chị em mình. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã giải thích như sau, không có gì mà con người cần cho bằng lòng Chúa thương xót. Đây là một sứ điệp rõ ràng và ai cũng hiểu được. Ai cũng có thể đến đây để nhìn vào hình ảnh Chúa Giêsu nhân từ, trái tim rạng ngời ân sủng của Ngài, và nghe tự trong đáy sâu thẳm tâm hồn mình điều mà chân phước Faustina đã từng được nghe. Đừng sợ gì cả, ta hằng ở với con. Nếu người đó đáp trả bằng một trái tim chân thành, lại Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, thì người đó sẽ tìm được an ủi trong mọi lo lắng và sợ hãi của mình. Ở ngưỡng cửa của ngày năm thứ ba, một lần nữa tôi ký thác nơi Ngài sứ vụ Phêrô của tôi. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, sứ điệp của lòng Chúa thương xót thật rõ ràng đối với Ngài. Đây là một nguồn hy vọng cho nhân dân Ba Lan trong thời đệ nhị thế chiến. Đây cũng là kinh nghiệm cá nhân của Ngài. Một trong những điểm quan trọng trong di sản của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là cho thành lập hội đồng tòa thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế. Năm 2002, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trở về Cracovia và Lajniki nhân dịp cung hiến đền thờ lòng Chúa thương xót. Một lần nữa, Ngài nhấn mạnh đến sứ điệp của lòng Chúa thương xót. Cho đến cùng, cả cuộc đời của vị giáo hoàng này gắn liền với sứ điệp lòng Chúa thương xót. Ngài qua đời chiều tối ngày 2 tháng 4 năm 2005, áp lễ lòng Chúa thương xót. Sứ điệp cuối cùng của Ngài về lòng Chúa thương xót là bài suy niệm trước kinh đại nữ vương thiên đàng ngày 3 tháng 4 năm 2005. Sứ điệp đã được đọc vào cuối thánh lễ lòng Chúa thương xót tại quảng trường thánh Phêrô. Trong sứ điệp, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau: Chúa phục sinh trao ban tình yêu có sức tha thứ, hòa giải và mở rộng trái tim con người cho tình yêu. Đây là một tình yêu có sức hoán cải tâm hồn và ban hòa bình. Thế giới cần phải hiểu và đón nhận lòng Chúa thương xót biết chừng nào. Trong ngày Chủ nhật lòng Chúa thương xót năm 2008, Đức Benedicto thứ 16 đã nói rằng, cũng như nữ tu Faustina, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một vị tông đồ của lòng Chúa thương xót trong thời đại của Ngài. Đức Benedicto ghi nhận rằng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắm mắt lìa đời vào chính ngày áp lễ lòng Chúa thương xót, và đồng thời cũng là ngày thứ bảy đầu tiên trong tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. Theo Đức Benedicto thứ 16, đây là cốt lõi của triều đại lâu dài và đa diện Gioan Phaolô đệ nhị. Toàn bộ sứ mệnh phục vụ Thiên Chúa, con người và hòa bình thế giới đều được tóm gọn trong lời loan báo của Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại Cracovia hồi năm 2002, khi Ngài cung hiến đền thánh lòng Chúa thương xót tại Lajiniki. Đức Benedicto thứ 16 đã nói lúc đó như sau: sứ điệp của Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng như sứ điệp của thánh nữ Faustina dẫn chúng ta đến gương mặt của Chúa Kitô, mặc khải tối thượng của lòng Chúa thương xót. Đây là di sản mà Ngài đã để lại cho chúng ta. Chúng ta hãy hân hoan đón nhận và sống sứ điệp này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị, các bạn thân mến, bạn Thẩm Quỳnh Trân đã kể lại trên diễn đàn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải một câu chuyện về lòng trung thực như sau. Có một lần trong tiết kỹ thuật, thầy kiểm tra đột xuất, hai đứa tôi đều không có một chữ trong đầu. Rồi tôi bảo cậu ta dở tài liệu trong lúc kiểm tra. Kế hoạch thành công tốt đẹp. Và bài kiểm tra của hai đứa tôi đều đạt điểm khá cao. Sau khi phát bài, thầy bảo cả lớp đọc điểm để thầy ghi vào sổ. Tôi không biết việc thầy tin tưởng vào học sinh của mình có là một sai lầm hay không. Nhưng thực ra thầy không sai, mà là chúng tôi đã phạm lỗi với chính mình, đã đánh đổi sự trung thực của bản thân để lấy những con số. Hơn phân nửa lớp đã khai gian điểm của mình, và thầy vẫn vô tư ghi những con điểm ảo đó vào sổ. Khi thầy gọi gần đến tên cậu bạn tôi quay sang hỏi cậu ấy. Này, chúng nó hét điểm ghê quá mà thầy chẳng biết. Hùng được có 7 điểm, lát Hùng khai 9 điểm đi. Cậu ta vẫn im lặng. Khi thầy gọi tên, cậu ta dõng dạc đứng dậy và nói, thưa thầy, 4 điểm ạ. Cả lớp quay phát về phía cậu ta như thể đang nhìn một thằng ngốc. Tôi cũng há hốc mồm, chờ sự đính chính của cậu ấy vì nghĩ rằng có thể cậu ta đọc nhầm. Nhưng không, cậu ấy ngồi xuống, nhìn chúng tôi và cười. Tôi quay sang gắt gọng nói, cậu ngốc à, làm như thế mình thua thiệt tụi nó bao nhiêu là điểm. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kiên định rồi nói, những con điểm đó chưa đủ nhiều để mua được lòng tự trọng của mình. Trân biết không, bạn anh rất buồn vì bài làm của bạn ấy chỉ có 6 điểm mặc dù bạn ấy đã học bài rất kỹ. Thế nhưng khi thầy gọi điểm, bạn anh vẫn đọc 6 điểm chứ không hơn. Khi mình thắc mắc hỏi tại sao bạn anh không đọc điểm cao hơn, thì bạn anh nói rằng,
bạn ấy trân trọng những gì bạn ấy đạt được, cho dù nó có thấp đến đâu chăng nữa. Mình tự thấy, dù mình có điểm cao hơn bạn anh, thì mình cũng đã thua bạn ấy về mọi mặt. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả còn kể thêm về người bạn của mình rằng, Hùng đã nói 4 là số điểm cậu ta phải có nếu như cậu ấy không dở tài liệu trong lúc kiểm tra. Nhưng tác giả câu chuyện tin rằng, 4 điểm đó còn là một niềm đáng tự hào khi Hùng đã sơn mình bằng một màu sơn thật khác với mọi người, đã chiến thắng được căn bệnh thành tích và dám đối diện với sai lầm của chính mình. Sau này, con điểm đó sẽ nhắc nhở Hùng cố gắng hơn. Và với bản thân mình thì trong bài kiểm tra kỹ thuật cũ kỹ năm nào với con điểm 7 đỏ chót, tác giả có một đường gạch bút chì cắt ngang, kế bên là số 4 với những dòng chữ nguệch ngoạc như sau. Chỉ có 4 điểm thôi, lần sau sẽ cố gắng hơn. Tác giả cũng cho biết, tháng đó mình cũng đã bị mẹ la một trận tơi bời vì tội không học bài và điểm kỹ thuật chỉ có 4. Nhưng tác giả câu chuyện trên lại thấy rất vui và nhẹ nhàng khi đã sống trung thực như thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một nhà tư tưởng đã nói rằng, sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi người. Những vũ khí bảo vệ nó không phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là một sự trung thực không một vết nhơ, trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình. Đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Nhất là khi cái giá phải trả cho sự trung thực là một sự thiệt thòi, mất mát về của cải, lợi lộc vật chất, sự yên thân và có khi là phải hy sinh cả mạng sống. Thế nhưng, trong cuộc sống, con người không thể trốn tránh mãi sự thật. Một học sinh có thể đạt điểm tốt trong một bài kiểm tra hay đạt kết quả cao trong một kỳ thi nhờ vào sự gian dối. Thế nhưng cậu ta không thể suốt đời che giấu lỗ hổng kiến thức đó. Không thể trốn tránh sự thật, nhưng đồng thời con người cũng không thể bưng bít được sự thật, ngay cả khi dùng bạo lực để thực thi điều đó. Chúa đã sống lại, đây là sự thật. Tuy nhiên, vì quá ngoan cố trong việc tìm hiểu sự thật, vì sợ mất thế giá, sợ mất lợi lộc vật chất, sợ phải thay đổi niềm tin, nên ngày xưa cũng như ngày nay, vẫn còn rất nhiều người từ chối và phủ nhận sự thật này. Họ còn ra sức bưng bít sự thật bằng bạo lực, bằng những hứa hẹn vật chất cho những ai đồng ý nghe theo họ. Họ tìm cách răn đe, ngăn chặn ảnh hưởng của tin mừng phục sinh trên đời sống của con người. Đó là lý do vì sao ngày xưa cũng như bây giờ, vẫn còn những nơi người ta nghiêm cấm không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-xu nữa. Có một ý tưởng động viên thái độ dám sống cho sự thật của chúng ta rằng, hãy đứng thẳng, hãy nêu lên quan điểm, nói sự thật cho tất cả mọi người. Hãy can đảm và tuyên bố nó ở mọi nơi. Người ta chỉ sống khi dám làm điều đó. Vâng, chúng ta phải luôn học để biết sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi mọi điều gian trá. Chúng ta đã biết có một sự thật là Chúa đã phục sinh. Vậy chúng ta phải có can đảm để nói, sống và làm chứng cho tin vui phục sinh ấy. Nếu gặp phải sự xung đột giữa niềm tin phục sinh mà chúng ta đang lãnh nhận và điều thế gian nói, chúng ta phải dám làm chứng cho niềm tin vào Chúa phục sinh, dám tin yêu và hy vọng ngay trong những mất mát khổ đau. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa đã sống lại sau 3 ngày yên nghỉ trong mộ. Sự phục sinh của Chúa là niềm vui của các tông đồ, là nền tảng cho việc rao giảng tin mừng. Các tông đồ đã hân hoan ra đi loan báo một sứ điệp thật trọng đại, đó là Chúa đã sống lại. Xin cho chúng con đủ đức tin để chúng con nhận ra Chúa vẫn hằng sống trong cuộc đời hôm nay, và xin cho chúng con biết can đảm nói về sự phục sinh của Chúa cho những người anh em sống xung quanh chúng con. Amen.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hỡi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang vinh quang khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời. Ngày người trần mãi
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh an bình và thánh đức.